Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 13 tháng 12 năm 2009 ở chùa Hải Đức. Bữa hôm nay mình học tiếp Kinh Chánh Pháp Hoa, phẩm thứ 7, Vãng Cổ, trang 454. Trước khi vào buổi học, mình chắp tay là mình cùng tay với Bổn Sư ba lần.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình tiếp. Các vị vương tử nghe vua cha thành Phật Thế Tôn vô thượng chánh giác, lúc ấy tự nhiên có tiếng pháp âm lớn, liền bỏ nước, bỏ ngôi chuyển luân vương và muôn nước nhân dân, các trò vui chơi ca nhạc, có quyến thuộc vây quanh cùng vô số các bậc thánh hiền, vua chúa đông trăm ngàn muôn ức không thể tính hết. Tất cả các loài chúng sinh tụ hội rất đông đều đi theo và đến đạo tràng của Đức Phật để đầu mong được đảnh lễ, vâng thọ lời Phật dạy. Đến nơi mọi người đều nghiêm trang cung kính, cúi đầu đảnh lễ dưới chân Phật, đi quanh Đức Phật ba vòng rồi đứng qua một bên dùng kệ tụng. Cái này tức là giống như trong bản Kumā Na Thập là khệ thủ Phật túc ấy, tức là đầu diện lễ túc. Trong bản Kumā Na Thập mình học rồi, tức là đầu diện kết túc ấy, nằm góc sát đất rồi đứng qua một bên dùng kệ tụng. Đại thông chúng tuệ bậc tối tôn quý, tích lũy bình đẳng vô lượng số ức, dùng nghĩa thượng diệu thương xót chúng sinh, hạnh nguyện đầy đủ ở nơi hiền thánh, chuyên tu khổ hạnh chọn người trung kiếp, nhất tâm chuyên tinh ở nơi thiền tọa, thân tâm thanh tịnh mà không dao động, thiêu hủy khổ hoạn như chặt rễ cây, nơi tâm phân biệt và trí sâu cạn, chưa từng tiến thoái cũng không tán loạn, không có tăng giảm, lặng lẽ ứng hợp, tịch định cứu cánh, không có các lậu hiện tại các đường, luôn được an ổn do không chấp tưởng nên thành Phật đạo. Các con thấy vậy thêm trí vô úy, các việc như thế tăng lớn đức nghĩa, không thể thân mạng, đều đoạn hòa khổ, tích lũy nhẫn nhục, không tham ăn lạc, đạo tuệ sáng suốt, không còn khổ đau ở nơi vắng lặng. Tức là cái phần này là giống như ở trên cái văn trường hàng cũng trước mình học thôi, tức là cái phần mà nói là ngài đại thông chí thắng, tức là trong là gọi là đại thông chúng tuệ ngồi thiền định 10 kiếp, thân tâm không lay động mà không thành Phật ấy. Ở nơi vắng lặng phát khởi tinh tấn, kẻ không kính tin phát âm chư Phật, đêm dài tối tâm tội đọa đường ác, khi mất thân người rơi vào nẻo xấu, bị tất cả đời thấy đều hủy báng, hôm nay được gặp thánh phụ thế gian, đạo ấy tối thượng, không có các lậu ở thế gian này mà được cứu độ, và các quá khứ đại thánh đạo sư Đức Phật bảo các tỳ kheo này, các tỳ kheo, các vị đế vương và các vị thái tử ấy, các anh em thái tử đều là đồng tử, đã ca ngợi tán thán đức đại thông chúng tuệ Như Lai Chí Tôn là chính giác. Sau khi dùng những lời êm dịu tuyên dương các tụng xong, các vị viên vương tử liền thỉnh cầu Đức Thế Tôn xin ngài thuyết kinh pháp phân biệt, làm cho an chủ vì sự an ổn và thương xót lớn, làm lợi ích cho các chúng sinh chư thiên và nhân loại. Lại nói kể các lời cuối xin Thế Tôn, tức là cái ngày 16 ngày vương tử này xin với lại đức đại thông chí thắng, tức là đại thông chúng tuệ đây thuyết cái kinh đó. Cúi xin Thế Tôn thuyết giảng kinh điển khai hóa chúng sinh, phát khởi mọi người chúng sinh ba cõi đều đang khát ngưỡng ngộ được ý đạo, nhờ ơn hóa độ chư Phật đại thánh tôn trăm phước pháp trang nghiêm, đứng thành tựu cao tột trí tuệ thật tối thắng, vì chư thiên giảng pháp và nhân loại thế gian độ thoát cho chúng con và các loài chúng sinh, đúng thời hiện pháp sáng tuệ nghĩa của Đức Phật cũng vậy, nay ở đây hiện bày đạo tối thượng, khiến các loài quần sinh đều được hưởng pháp ấy. Thế Tôn biết tất cả các hạnh tuệ hoàn toàn, nên vì phân biệt nói bức hạnh đời trước làm, ngài đều biết chúng sinh. Thì cái này cũng giống như trong bản Kumā Na Thập thôi. Bản Kumā Na Thập thì nói là Thế Tôn biết chúng sinh nơi thâm tâm suy nghĩ và biết chỗ hành đạo, lại biết sức trí tuệ cần vui và tu phúc, chỗ nghiệp trước mình làm Thế Tôn đều biết hết. Tức là Đức Phật biết các căn cơ trình độ của chúng sinh, chúng mày tới cỡ nào thì Đức Phật dùng những cái phương tiện khác nhau đó mà dạy, chứ không phải Đức Phật dạy thẳng liền cái pháp hoa, tức là cái pháp tính. Tâm chúng ưa thích gì nên vì chuyển pháp luân tối thắng không ai sánh, thoát khỏi ách chúng sinh đều đến nơi đại đạo. Tức là Đức Phật kể lại cái chuyện ngày xưa, tức là cái chuyện lâu xa rồi, đời kiếp trước của ngài đó, ngài là Đức Phật đại thông chí thắng, tức là đại thông chúng tuệ ở trong này. Phật bảo các vị tỳ kheo, lúc ấy Đức Thế Tôn đại thông chúng tuệ Như Lai, tức là đại thông chí thắng, biến hóa trong thế giới 10 phương 500 muôn ước, các cõi Phật ở mỗi phương đều chấn động 6 cách. Chấn động 6 cách thì chúng học nhiều lần ở bên bản Kumā Na Thập, tức là chấn động chúng kích hợp bộc khống á. Chấn động 6 cách là khi nào mà Đức Phật bắt đầu chuyển pháp luân, hoặc các ngài nói pháp, hoặc là có cái sự gì mà tốt lành nhé, sắp xảy ra đó, thì có 6 cái chấn động đó. Và trong này nói rõ trong thế giới 10 phương 500 muôn ước, các cõi Phật ở mỗi phương. Thì ra hôm trước mình học trong bản Kumā Na Thập mình cũng nói rồi, tôi chỉ nhắc lại quý vị thôi. Tức là nếu mình mới đọc như vậy, cái phẩm Đại Thông Chí Thắng này, tức là phẩm Hóa Thành Dụ của trong bản Kumā Na Thập, hoặc là phẩm Vãng Cổ ở bên cái pháp hoa này, thì quý vị sẽ có cái tư tưởng nghĩ rằng ông Đại Thông Chí Thắng đó, tức là ông Phật Nguyên Thủy, tức là ông Phật Tổ Sư, các ông Phật khác, cái đó không phải. tức là các Phật từ muôn thuở về trước, muôn thuở về sau không thể nào biết được. Ngày xưa tôi nhớ hồi mà tụng kinh ấy, hồi còn nhỏ tụng kinh có cái bài sám rồi, ngồi bây giờ ông thấy cái bài sám nó đâu mất tiêu. Từ muôn thuở về trước đến muôn thuở về sau không thể nào biết được. Đồng Phật đại từ bi được 48 nguyện chi phí phẩm, tức là kinh A Di Đà đó, nhưng mà mấy cụ ngày xưa rất viết như vậy. Thì quý vị thấy, tức là trong một chứng tỏ là lúc mà Đức Phật Đại Tông Chí Thắng này á, ở tại thế thì đã có 500 muôn ức các cõi Phật ở mỗi phương, tức là cả trăm cả nghìn cả muôn ức các Phật khác nữa, đều đồng lòng với Ngài, đều chấn động sáu cách, tức là cũng như là vỗ tay hoan hỉ nữa. Ánh sáng chiếu khắp tận cùng thế giới, soi chiếu tất cả cảnh giới của chư Phật, bao nhiêu ánh sáng, thứ ánh sáng của trời thần trong hư không, ánh sáng rực rỡ của mặt trời mặt trăng cũng không sánh kịp. Ánh sáng ấy vượt xa hơn ánh sáng cung điện đền đài của chư thiên. Ánh sáng tức là cái trí tuệ. Thành ra tại sao mà ở đây nói cái ánh sáng là tự nhiên sáng hơn cái này? Bộ ông ấy dùng cái máy gì hay là năng lực nguyên tử gì xong mà nó nhiều quá? Không phải. Ánh sáng là cái trí tuệ, mà cái trí tuệ của Đức Phật mà nói về cái Phật tính, ngộ cái Phật tính thì nó sáng hơn tất cả những cái trí tuệ khác. Quý vị thấy Đức Phật biến hiện ánh sáng điểm lành bao phủ tất cả. Ánh sáng điểm lành tức là khi ở trong phần tựa khiến cho các ánh sáng khác không trông thấy được, tức là cái trí tuệ tối thắng này là hơn tất cả các trí tuệ khác. Mình học y khoa, mình học làm nail, mình học vớt tóc, mình học làm gì đó, thì cái đó nó làm giàu làm gì vậy thôi, chứ nó không phát sinh cái trí tuệ của mình được, mà không thể nào bằng cái trí tuệ của Đức Phật. Tức là cái trí tuệ mà quý vị nói là cái về Phật tính, nếu mà mình ngộ được cái Phật tính đó thì cái trí tuệ nó sẽ đánh áp tất cả những cái trí tuệ khác đi. Rực rỡ khắp chốn thiên thượng nhân gian, các loại chúng sinh hoặc sống ở các cõi khác đều trông thấy nhau. Mỗi người đều nói, hôm nay trong đây tại sao bỗng sinh ra chúng sinh khác, giống như trong bản của Ma La Thập. Tại sao vì ngày xưa đó là họ sống trong vô minh, thành ra hồi nào cũng họ sống với nhau, giống như ở trên quả địa cầu mình hơn 3 tỷ người vậy. Mà giờ mình không biết là có thế giới khác nó còn có người da vàng, người da đen, người da đỏ, người thì tối ngày cứ giết mấy thú ăn thịt không, người thì tối ngày đút cái ống vào trong cổ con bò ăn hút máu. Thành ra mình không hiểu như vậy, mà mình không thấy thế giới khác, mình cứ nghĩ như vậy thôi, mình sai. Khi ấy các cõi trời khắp nơi đều chấn động, mà bây giờ họ thấy được là tại vì sao? Là tại vì cái trí tuệ họ phát khởi ra. Mà trí tuệ họ phát khởi đó quý vị không phải là tại vì tự họ phát khởi, mà tại vì nhờ cái ánh sáng của Đức Phật. Ánh sáng của Đức Phật tức là cái trí tuệ Phật, cái trí tuệ Phật tính á, thành ra bây giờ mới thấy. Chứ hồi nào giờ cũng có, nhưng mà họ không thấy được cái đó. Lúc bấy giờ phương đông vô lượng vô biên cõi Phật, trăm ngàn muôn ước cung điện phạm thiên, tự nhiên ánh sáng chiếu rực rỡ các phạm thiên, tự nghĩ vô số cung điện đền đài cõi trời đều sáng sủa ánh sáng xuyên suốt nhau, vì nhân duyên này là hiện điểm tốt này, tức là các ông trời. Quý vị thấy các cõi trời nữa, thấy tự dưng xong rồi có cái ánh sáng lớn như vậy, ánh sáng tức là cái trí tuệ. Hồi nào được các ngài ở đó nhưng mà không có Phật, thì cho bây giờ mới thấy. Hồi nào cũng có những cái người mà gọi là khá, tu hành khá, cái trí tuệ họ rất cao, nhưng mà không thế nào bằng Phật được. Muôn ước trăm ngàn chúng đại thiên trong 500 thế giới, mỗi vị từ nơi cung điện của mình cùng đến hội họp với nhau. Quý vị nhớ cái này là phương đông ha. Hôm trước học một trong bạch của Ma La Thập đó, thì mình cũng học rồi. Cái này mình sẽ nói nhanh đi thôi, bởi vì cái này nó cũng giống như hôm trước mình học rồi. Vậy quý vị hiểu, tức là phương đông rồi tới đông nam, rồi tới phương nam, rồi tới tây nam, rồi tới phương tây, rồi tới tây bắc, rồi tới phương bắc. Tức là tám phương hết, mỗi phương như vậy là sẽ có các ngôi ông trời nó khác nhau. Trong 500 thế giới, mỗi vị từ nơi cung điện của mình cùng đến hội họp với nhau để suy luận về sự thể đó. Trong chúng đó có một vị đại phạm thiên tên Hộ Quần Sinh, tức là trong bản của Ma La Thập gọi là Cứu Nhất Thiết. Quý vị nhớ Cứu Nhất Thiết đó, tức là nếu mà ví dụ bây giờ quý vị dịch sang tiếng tân thời, bây giờ người ta nói cái bằng Jesus đó, quý vị không hiểu cái đó. Nhưng mà thôi, mình nói ra ngoài thì người ta khó chịu mình ha. Nhưng mà trong đó nó là như vậy, tức là ý kiến của những người mà nghiên cứu về về kinh điển đó. Quý vị có nghiên cứu kinh điển nhiều không? Không. Quý vị có biết là người Công giáo đó người ta thấy Đức Phật không? Không. Không biết. Quý vị có bạn là Công giáo không? Quý vị phải đi đến 500 cõi ức Đức Phật khác đấy. Tới ngày 27 tháng 11, quý vị hỏi những người Công giáo về lật cái sổ của người ta ra, tức là mỗi ngày của người ta là thờ một ông thánh. Mấy người Công giáo đó, mỗi ngày người ta kỷ niệm một ông thánh ngày 27 tháng 11. Quý vị nào có bạn người Công giáo mà Công giáo mà đàng hoàng ấy, cái người Công giáo mà cầu ưu cầu bớt người ta không biết cái chuyện đâu, thì người ta có cái quyển sách kinh của người ta ngày 27 tháng 11 là lễ kỷ niệm ông thánh Bạc Lam và Joseph Pháp. Tức là hai ông thánh đó, nhưng mà hai ông thánh này không được giáo hội phong thánh, nhưng mà ở trong cái quyển lịch đó, tức là kỷ niệm ông thánh đó, thì cái ông Joseph Pháp này tức là Buddha, Buddha Shakyamuni. Cái này không phải tôi nói, tôi đâu có biết những chuyện đó được, mà chính những người nghiên cứu về Công giáo, về giáo lý của đạo Chúa đó, người ta nói ra. tức là người Công giáo người ta kỷ niệm Đức Phật, mà ta không biết. Mà không những đạo Công giáo không, mà đạo Hồi làm gì, tất cả những đạo khác đều có Đức Phật trong đó hết, mà dưới một dạng khác thôi.
Dạ.
Không thì cái đó là chuyện khác, cái đúng ra thì họ tránh một phần. Nhưng mà tại vì ngày xưa đó, cái chuyện quý vị nhớ là Đức Phật đó, là có trước đạo Thiên Chúa đó, tức là đạo Công giáo, đạo Tin Lành gì đó, 500 năm trước, tức là 2.500 năm trước. Thì ra khi mà Đức Phật xong rồi, nhập diệt rồi đó, thì cái truyền thuyết về Đức Phật đó, nó lan truyền khắp thế giới.
Josaphat,
J-O-S-A-P-H-A-T. Nhưng mà hai ông bạc làm Josaphat, thì cái chuyện này cũng hay lắm. Tại vì cái ông Josaphat này về sau ông mất đi, và người ta nói là cái mộ của ông ấy nó nằm ở vùng Kashmir, bây giờ nó còn. Bây giờ ông cơ mà về sau ông đi ông tìm thấy cái mộ Kashmir. Chẳng bây giờ nói về thì tôi nói hết bài, mà tôi nói hay nói không kịp, không hết bài. Thì cái ông, cái mộ của ông, người ta tìm thấy cái mộ, cái ông cơ nó thấy cái mộ đó, và ông cứ nhất định cái này không phải, cái này là mộ của Đức Chúa Giêsu. Tại vì ngày xưa đó, Đức Chúa Giêsu ở bên Do Thái rồi mới đi qua bên Ấn Độ học đạo Phật đó bao nhiêu năm rồi mới trở lại. Các quý vị nghe mấy cuốn sách đó gì, Jesus in India gì đó, đó thì ông nói như vậy. Nhưng mà sự thật của người ta, khi mà ta nghiên cứu lại hết thì đúng là cuộc đời Đức Phật rất là hay. Thì để hôm nào mình dành dành cho mình biết chuyện đó lại. Thôi bây giờ để mình đi tiếp cái này ha. Tức là quý vị thấy trong đó, cứu nhất thiết, chỗ này là như vậy. Cứu nhất thiết tức là cứu thế gian, cứu chúng sinh. Tôi nói cái vụ Đại Phật Thiên này, tức là ngày cứu nhất thiết, người thi chí rồi xuống dưới này. Cung điện phòng xá chúng ta hôm nay chưa hiện lên biết ánh sáng lớn này vượt thắng chư thiên, ai cũng ưa thích do nhân duyên gì hiện điểm lành này. Hay thay đến đây thì ý nghĩa ấy, khi các thiên tử hôm nay thực đến, theo thánh ý nào hiện thần như thế, những điều thấy được vốn chưa từng có, thân cận chư thiên là vua cõi người, tướng các bậc thánh xuất hiện ở đời, ánh sáng tối diệu chiếu cả mười phương, rung động thế này, tất cả mới như thế này. Tức là trí tuệ của Đức Phật soi sáng hết tất cả thế giới. Này các tỳ kheo, khi ấy vô số ức phạm thiên ở 500 thế giới từ phương đông đều cùng nhau đến xa, thấy ở phương tây Đức Đại Thông chúng tuệ Như Lai, tức là Đại Thông Chí Thắng. Thì quý vị thấy các ngài ở phương đông tới, các ngài thấy ở về phương tây, rõ rệt ha, đâu có gì thắc mắc chuyện này. Ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề nơi đạo tràng, có hàng chư thiên long thần Atulan Kalula chân đà la ma hu lập, tức là phần đà la ma hu la già đó, nhân phi nhân và 16 vị vương tử cùng quyến thuộc vây quanh. Khi thấy như vậy, tất cả cùng khuyến thỉnh mong Đức Thế Tôn thuyết kinh. Các vị phạm thiên đến chỗ Đức Như Lai cúi đầu đảnh lễ sát đất, đi quanh Đức Phật vô số vòng. Họ cầm hoa sen lớn như núi Đại Tu Di dài đến cây Đức Phật ngồi, cây đó cao 40 dặm, tức là tứ thập lý. Quý vị thấy ở trong bản Cư Ma La Thập nói có 10 do tuần thôi, nhưng mà một do tuần là tính tới 16 lý, 16 dặm, thì nó tức là 160 lý. Thì quý vị thấy ở trong này, nếu mà mình đọc kinh thường mình thấy trời hoa sen thì mà bự như cái núi Tu Di, hoa giả chắc mà, dài như cây Đức Phật ngồi, rồi cây đó cao bao nhiêu dặm, thì cái cây Đức Phật ngồi đó tức là cây Bồ Đề. Chứ không phải cái cây Đức Phật ngồi là cây Pết Ba La, thì quý vị biết rồi, gì là cây sung. Nhưng mà người ta gọi cây đó là cây Bồ Đề. Bồ Đề tức là giác ngộ. Khi nói cái cây của Đức Phật tức là cái sự giác ngộ của Đức Phật nó cao lớn, nó to như vậy. Chứ không phải là cái cây. Cúng dường hoa xong, mỗi vị phạm thiên đem cung điện dâng lên Đức Thế Tôn và thưa cúi xin Đức Phật xót thương nạp họ hoa và cung điện chúng con cùng dường. Các vị phạm thiên dùng kệ ngợi khen Đức Phật vô lượng chưa từng được gặp, vì lòng thương tưởng hiện ra nơi đời Thế Tôn diễn pháp. Như sư tử hống thường hay cứu hộ mười phương chúng sinh, chúng con trải qua theo đến chỗ này đã đi 500.000 muôn ước cõi, tính các cõi nước bao nhiêu chủng loại đều rời cung điện đi đến Thánh Tôn. Tất cả chúng con nhờ đức đời trước bao nhiêu tốt đẹp, các cung điện báu đều đem đến đây tôn kính dâng lên, xin Đức Thế Tôn xót thương nạp họ. Cái phần này quý vị thấy rõ rệt nó khác ở cái bản Cư Ma La Thập. Bản Cư Ma La Thập nói là vì cúng dường Phật cố ngã đầm tiền thế phước, tức là vì muốn cúng dường Phật nên chúng con phúc đời trước. Trước học bản Cư Ma La Thập, bây giờ quý vị về dò lại thì nó khác vậy. Còn ở đây tất cả chúng con nhờ đức đời trước, cái bản chữ Nho của nó là nhất thiết giai thị tứ mạng tịnh đức. Thành ra bây giờ quý vị có hiểu rằng tại sao hôm trước Phân nói quý vị phải phân biệt cái đức với cái phước. Tới bây giờ mình vẫn còn không phân biệt cái đó này. Cái phước là cái hạnh lành bây giờ mình đang làm, cái đức là cái hạnh lành mình đã làm từ hồi trước rồi. Không bao giờ mình làm đức ấy, mình làm phước thôi. Còn cái đức là cái mà bây giờ mình hưởng này. Thành ra hôm trước mình nói có đức mà sức mà ăn ấy. Thế đâu có phước mà sức mà ăn, có phước thì mai mốt mới hưởng. Thì giờ trong này quý vị thấy cái bằng của ngày Trúc Pháp Hồ là bản xưa, ngày nói rõ rệt như vậy, nhất thiết đây thì tú mạng thì đức, tức là nhờ cái đức được trước. Và trong khi ngày Cư Ma La Thập nữa, thì ngã đẳng tiền thế phước thì nó cũng không sai. Phước nhưng mà phước đời trước, tức là cái đức cái gì? Thay vì nói là đức thì ngài nói là phước của đời trước. Thì ra mình đừng có nghĩ cái này nó sai, nhưng mà rõ rệt học cái này rồi mình thấy rõ ràng cái định nghĩa của các ngài rất là đúng, rất là hay như vậy. Tức là phước và đức khác nhau. Cái phần dưới này là quý vị, tức là tất cả các vị trời ở tất cả những phương hướng khác nhau đều đi đến Đức Phật mà cung hoa cúng dường và dân cung điện nạp họ cho Đức Phật. Thì đó để cho mình khỏi phải đi chậm chậm. Khi ấy các vị lại Phật Thiên Ca người Đức Thế Tôn rồi, cả 500 vị đều bạch Đức Phật, cúi xin Thế Tôn chuyển pháp luân, diễn nói pháp đại thánh, độ thoát chúng sinh, khiến cho họ được niết bàn. 500 vị phạm thiên và 100.000 muôn ức hội chúng hợp lại cùng cất tiếng ca ngợi, xin Thế Tôn thuyết kinh đấng phúc trí phân biệt, nên hiện sức từ tâm độ chúng sinh khổ não. Lúc thấy các vị phạm thiên dâng lên cung điện Đức Phật lặng yên nhận lời, bây giờ các vị phạm thiên ở 500.000 muôn ức cõi nước phương Đông Nam, bây giờ tới phương Đông Nam, mỗi vị đều từng thấy cung điện mình ánh sáng chói lòa rực rỡ từ xưa chưa từng có, nên tất cả đều cùng nhau hội họp lại. Trong chúng có một vị đại phạm thiên tên là Tối Từ Ai và các vị phạm thiên mà nói nghi kệ khen ngợi. Cái này thì trong bản cung lao thập cũng có. Các đại thiên tức là cái tên, các đại thiên nên biết đây là điểm lành xưa, cung điện đều biến động có rất nhiều tướng tốt, nên có các thiên tử người người họp lại đây. Là oai thần vị nào khiến cung điện chói sáng, nay Phật hiện ra đời đứng trung tôn phước trí để đứng Phật. Trung tôn phước trí tức là đứng túc tôn, phước đức và trí tuệ hai cái. Cho nên các cung điện hiện ánh sáng như thế, chúng ta nên đến hỏi việc này đúng vậy chăng, từ xưa cho đến nay chưa từng thấy như vậy. Bốn phương có ánh sáng chiếu soi muôn nước cõi, nay chắc là như vậy Phật sẽ hiện đời này. Này các vị kheo, khi ấy 500.000 muôn ức phạm thiên mỗi vị cùng nhau rời khỏi cung điện của mình, đem các loại hoa trời to như núi Tu Di đi đến hướng tây bắc. Tức là quý vị thấy cũng giống như phần trên ha, tại vì họ ở hướng đông nam thì họ đi đến hướng tây bắc đúng. Từ xa họ trông thấy Đức Như Lai Đại Thông Thánh Tuệ ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề nơi đạo tràng, đang thuyết pháp cho chư thiên long thần Atulun, Kalula, Chân Đà La, Ma Hu Lạc và các quyến thuộc vây quanh. Khi trông thấy như vậy, các vị phạm thiên liền đến đảnh lễ sát đất, đi quanh Đức Thế Tôn vô số vòng, tay cầm hoa lớn tung đài lên Đức Phật. Các vị đại phạm thiên và hàng quyến thuộc dùng kệ ngợi khen, lạy đứng cao tột ngày là đại thánh, bậc thầy chư thiên, giống như chim loan. Cái bản chữ nho của nó là thanh như ai loan, bản chu man thập là ca lăng tần già thinh, tức là tiếng ca lăng tần già đó. Thì quý vị thấy ngày xưa người ta nói loan phụng, chim phụng thì quý vị biết rồi gì, giống như con kỹ á. Nhưng mà còn chim loan thì con gì quý vị đâu có biết được. Thì cái này ở trong kinh Phật này á, thì nói là con ca lăng tần già. Nhưng mà đúng là mấy cái người tàu á, thì người ta nghĩ là con được con cái. Tức là chim phụng con được con cái thì người ta gọi là con loan con phụng. Chứ ở trong này quý vị thấy á, chim loan này không phải là con phụng, mà là con ca lăng tần già. Sứ đạo độ khắp chư thiên loài người xin cúi đầu lễ vì thương thế gian, được chưa từng có ở đời khó gặp, dung nghi chói sáng, nay mới được gặp vốn trong trăm đời. Tức là ở bản của Ma Lợi Phật thì nói là 180 kiếp, tích đức giải không, 80 ức Phật thọ kiếp như bụi, đứng như trung tôn, phân biệt không tuệ và thường giảng thuyết, khéo dùng phương tiện, chư thiên quần thần, chúng sinh thấy được đầy đủ ức ngàn số đến 80, mắt tuệ thấy suốt, đến nơi cứu độ, che chở tất cả trong pháp của Phật, nên hiện ở đời thương xót chúng sinh, chúng con nhờ phước rất khó được gặp. Muôn ngàn vô số các vị phạm thiên quyến thỉnh Đức Thế Tôn xin ngài chuyển pháp luân, diễn nói kinh nghĩa để hóa độ khắp quần sinh, cứu thoát bạc cõi, khiến cho họ được an ổn. Các vị phạm thiên một lòng đồng tiếng ca ngợi, đại nhân tối thượng xin chuyển pháp luân, mong giảng kinh pháp vì khắp mọi loài độ thoát quần sinh tai họa khổ não, khiến cho tất cả giải thoát vui mừng. Ai mà nghe được đều thành Phật đạo, chư thiên nhân dân nhờ ân an ổn, chúng A Tu Luân sẽ được giảm bớt, ban cho nhẫn nhục an lạc thêm nhiều. Bản của Ma La Thập nói là giảm bớt mọi đường ác, nhiều nhẫn thiện tăng thêm, chúng A Tu Luân sẽ được giảm bớt. Thì cho quý vị thấy A Tu Luân phải là chúng sinh khác, mà chính là mình nữa. Thế mà mình khởi cái niệm ác thì mình thành A Tu La, tức là giảm bớt mọi chúng sinh ác. Bản của Ma La Thập nói giảm bớt mọi đường ác và điều nhẫn thiện tăng thêm. Khi ấy Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai, tức là Đại Thông Chí Thắng, yên lặng nhận lời. Này các tỳ kheo, lúc bấy giờ ở trăm ngàn muôn ức cõi nước Phật ở phương Nam, phương Tây, cung điện của các vị đại phạm thiên đều có ánh sáng rực rỡ huy hoàng xuyên suốt khắp nơi. Tức là cái chỗ này là ngài nói tóm tắt, chứ đúng ra thì phải ở phương Nam nữa, rồi phương Tây Nam, rồi phương Tây, rồi phương Tây Bắc. Cung điện của các vị đại phạm thiên đều có ánh sáng rực rỡ huy hoàng xuyên suốt khắp nơi. Khi ấy các vị phạm thiên tự thấy cung điện mình uy nghiêm chói sáng, lấy làm lạ trước việc chưa từng có, liền cùng nhau tụ hội. Mỗi vị đều suy nghĩ, vì sao cung điện của chúng ta chói sáng như thế này? Trong chúng đó có một vị đại phạm thiên tên là Thiện Pháp, đó bản Cung Ma La Thập nói là ngài Diệu Pháp. Đại thánh ra đời chân thật không dối, tất cả cung điện rực rỡ chói lòa có điểm lành này hiện nơi thế gian, lành thay mong được áo nghĩa như đây. Tức là khi Đức Phật xuất hiện thì trí tuệ Phật lan rộng khắp nơi, giống như hồi nãy mình mới nói. Thì tức là quý vị thấy Đức Phật Thích Ca ra đời xong một cái 500 năm về sau mà nó lan truyền khắp thế giới, thì những cái gọi là tôn giáo khác của người ta nó là cũng lấy Đức Phật Thích Ca ra hết. nhưng mà họ đổi rồi thôi, thích ứng với những cái địa phương. Ngàn muôn ước kiếp chưa từng thấy được hiện tượng thế này sẽ có như lai xuất hiện ở đời, khiến các thiên tử tự nhiên cùng đến. Này các tỳ kheo, khi ấy 500.000 muôn ức các vị đại phạm thiên từ cung điện của mình trông thấy các đóa hoa lớn như núi Tu Di, mỗi vị đều cầm theo hoa ấy để cúng dường, cùng đi đến phương bắc. Họ thấy Đức Như Lai đại thông chúng tuệ, tức là Chí Thắng, ngồi trên tòa sư tử dưới cội bồ đề ở nơi đạo tràng giảng thuyết kinh pháp cho vô số chư thiên long thần Atulankalula trên Đà La Ma Hu lập một quỹ của vây quanh. Quý vị thấy rõ, tức là Đức Phật giảng thuyết, hội chúng bao giờ là cũng có thiên long bắt bộ. Thành ra ví dụ như khi mà quý vị tụng kinh, khi mà quý vị nghe pháp, khi quý vị nói pháp là đều có thiên long bắt bộ tới để nghe. Thành ra quý vị đừng nên náo động như lý do như vậy nữa. Các thầy bao giờ nó cũng nói như vậy, cái đó là họ tội cho mình thôi. Mình sẽ bị tổn phước, thì các ngài nó sẽ giận. Tất cả cùng đến chỗ Phật cúi đầu đảnh lễ sát đất và nhiễu quanh vô số vòng, rồi đem hoa lớn như núi Tu Di trung lên cúng dường và đem cung điện dâng lên Đức Thế Tôn, cúi xin ngài thương xót nhận sự hiến cúng mà ở đó. Các vị phạm thiên một lòng đồng thanh nói kệ người khen, chư Phật ra đời rất khó được gặp, số kiếp lâu xa nay mới được gặp, may mắn đến đây đoạn trừ ái dục, sung mãn trọn đầy, cho cõi tam thiên, chư đại đạo sư, no đủ kẻ đói, từ xưa đến nay chưa từng thấy nghe, như hoa linh thủy, tức là hoa linh thoại, tức là hoa U Nam Bắc, nói mấy nghìn năm mới nở một lần. Khó được trông thấy, đạo tuệ khó gặp, lâu lâu mới có, cung điện chúng con vô lượng tốt đẹp, nhờ oai thần Phật mà được thế này, cúi xin thương xót, kính dâng nạp thọ, nguyện ở trong đây hiền bày đạo nhãn. Các vị phạm thiên khuyến thỉnh Đức Thế Tôn, cúi mong Đức Thế Tôn thương tưởng chuyển pháp luân, giảng nói kinh điển, làm cho tất cả chư thiên thần sa môn phạm trí được nhiều an lạc lợi ích, thiên thượng thế gian đều được nhờ ân, tức là cả trời người đều nhờ ân. Quý vị thấy đâu phải là một lần mà Phật chuyển pháp luân hoặc là các ngài nói pháp mà chỉ có những cái người nghe được hưởng như vậy, là mình thấy như vậy, cái thật sự ra là tất cả đều được lợi hết. Lúc ấy các vị phạm thiên cùng đồng thanh nói kệ người khen, cúi mong Thế Tôn diễn rộng kinh điển, xót thương nên chuyển lại thành pháp luân, giảng pháp vô lượng như sấm vang rền, cúi xin thương tưởng thổi loa pháp lớn, đem lại kinh điển mưa pháp thế gian, khéo dùng phân biệt dạy pháp diệu kỳ, chúng con khuyến thỉnh nguyện giảng đạo tuệ, khai hóa chúng sinh trong ngàn muôn ức. Tức là các ngài này cũng khuyến khích Đức Phật đại thông Chí Thắng để xin ngài giảng cái kinh pháp hoa ra. Bây giờ Đức Phật vẫn chưa giảng kinh pháp hoa, vì thế ông nói pháp, tức là giảng những cái pháp Phật thôi, chứ không chưa có nói tới cái Phật tính. Phương Tây Nam, phương Tây Bắc và phương Đông Bắc, mỗi phương cũng đều như vậy, vô số phạm thiên không thể tính hết, phương trên phương dưới mỗi phương cũng thấy các vị phạm thiên đều từng thấy cung điện ánh sáng trói rực khắp nơi, lấy làm lạ trước việc chưa từng có. Ở mỗi phương 500.000 muôn ức các chúng phạm thiên, mỗi vị đều rời cung điện để đến chỗ Phật. Có vị đại phạm thiên tên Diệu Thức liền nói kệ khen ngợi. Diệu Thức tức là ông Thi Khí, tức là Thi Khí đại phạm. Quý vị biết cái ông này lúc mà phẩm đầu phẩm tựa, tức là phẩm ánh sáng điểm lành ở đây, giờ ông đã tới nghe Đức Phật. Và sau quý vị có đọc kinh Đại Bát Niết Bàn, Đức Phật mà nhập diệt cũng vậy, cũng kêu phạm thiên để lại rồi khóc. Lành thay xin chư Phật đấng Đức Thánh Minh cứu thế, vì chúng sinh ba cõi khai thị chánh giác thừa, làm mắt khắp thế gian thấy suốt mười phương cõi, khai không môn cam lộ, độ thoát cho tất cả của xưa vô lượng kiếp, nhân trung tôn chưa hiện, chúng sinh sống mở tối, khiến hiện ở mười phương khích địa ngục thêm nhiều. Cái này nói rõ rệt ha, tức là Đức Phật đấng trung tôn này chưa hiện ra thì chúng sinh sống trong mở tối, tức là sống trong vô minh, và nhờ cái ánh sáng của Đức Phật thì khiến hiện ở mười phương khích địa ngục thêm nhiều. Tức là những người mà ưa khích địa ngục, chứ không phải là ông sư nào mà tên thích địa ngục, quý vị thích địa ngục thêm nhiều là vậy. Ưa vui chốn súc sinh, đời sau đoạn ngạ quỷ, ước số khó nghĩ bàn, được thân trời mãi vui, hỏi chung đoạn nẻo ác. Nếu được nghe Phật pháp đạt đến đạo bình đẳng, chí hành theo Phật tuệ, sẽ giúp khắp quần sinh đều về nơi an ổn, không mất tưởng thú vui, thường không hành Phật đạo, không ở trong chánh pháp, trái thánh giáo vô lượng, liền đoạn nơi ác thú, nay gặp ánh sáng tế, vì thiện nên vương hội vượt tất cả chúng sinh mà thực hành tự ái, liền thấy Đức Thế Tôn rõ không, tuệ vô lậu, rõ không, tức là rõ cái không, và tuệ thì vô lậu. Chư thiên ở thế gian ở đây đều khuyến thỉnh, cung điện đẹp vô lượng, giống như Đức Oai Thần, ban khắp Ngọc Minh Nguyệt, mong đứng đại đạo sư. Ngọc Minh Nguyệt mà mình gọi là Minh Châu, giả Minh Châu hôm trước, tức là cái tự nhiên là trí tuệ. Quý vị thấy nhiều Bồ Tát Địa Tạng, ông ôm cầm cục ngọc đó, đó là gọi là Ngọc Minh Châu, hoặc là Ngọc Minh Nguyệt này. Mong đứng đại đạo sư nạp thọ, con cúng dường xót thương nhận cung điện, khiến con cùng chúng sinh đạt thành vô thực đạo. Phần này ở bản Cú Ma La Thập nó hơi khác chút xíu, mà quý vị nhớ hoài đó, tức là nguyện thị thực công đức phổ cập nhất thiết ngã đẳng chúng sinh đây cũng thành Phật đạo. Ở trong này cái bản chữ nho của nó là nhân tôn biệt thọ cúng mãn thương thì cung điện lệnh thử quần phẩm loại đại đắc vô thực đạo, thì cũng giống như vậy, xót thương nhận cung điện khiến con cùng chúng sinh đạt thành vô thực đạo, tức là đạt thành Phật quả. Thì cái kệ này nó cũng là cái kệ kia, nhưng mà hai ngày thì khác nhau. Và cái kệ của bản Cú Ma La Thập thì được truyền tụng cho tới bây giờ. Cái đó dễ hiểu, quý vị nhớ là tại vì ông Kumarathon, ông mới dịch là theo cái lệnh của ông vua. Ông vua ông ra lệnh dịch, mà dịch xong một cái thì ông khắc bản, ông đem ông truyền bố khắp nơi ấy. Thì mấy sư, mấy chùa nào cũng phải tụng cái kinh của ông. Giống như bây giờ mình nói sư nào mà theo nhà nước ấy, thì kinh sách đầy hết, là được truyền bá hết. Còn ông nào mà không theo ấy, thì nhà nước không truyền bá. Cuộc đời như vậy thôi quý vị. Thì nó giống hết như vậy. Ngày xưa vậy, bây giờ nó cũng vậy thôi. Thành cái bản của ngài Trúc Pháp Hộ với bản Kumarathon không khác. Này các tỳ kheo, lúc đó 500.000 muôn ước chúng đại phạm thiên tán thán ca ngợi Đức Phật, xong liền thỉnh cầu Đức Phật chuyển đại pháp luân, khai hóa làm an ổn cho chúng sinh khắp mười phương, lại ca ngợi rằng cúi mong giải nói vô thượng pháp luân, xin đánh chúng pháp dùng tiếng vi diệu độ thoát chúng sinh, bao tai nạn khổ sót hương thị hiện đạo lớn niết bàn, chúng con khuyên thỉnh cúi xin thuyết pháp cứu giúp muôn loài và khắp thế gian âm thanh nghiêm dịu phát ra tiếng màu trong ngàn ức kiếp tích lũy đức hạnh. Lúc bấy giờ Đức Đại Thông Chú Tuệ Như Lai tức là Đại Thông Chí Thắng thấy vô lượng vô số trăm ngàn muôn ước chúng sinh ở mười phương và 16 vị vương tử. Mười phương tức là khắp tất cả thế giới, mười phương tức là tám hướng, dù mình nói bốn phương tám hướng tức là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, tức là tám hướng với phương thượng phương hạ tức là mười phương. 16 vị vương tử khuyến thỉnh thuyết pháp tức thời ba lần chuyển đại pháp luân thành 12 hành. Cái này cũng giống như bản Kumarathon, tức là cái này là tam chuyển. Thì cho quý vị thấy cái này á, ba lần chuyển đại pháp luân thành 12 hành. Ba lần chuyển tức là thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển, ba lần chuyển pháp luân. Mỗi lần thị chuyển, khuyến chuyển, chứng chuyển đều chuyển bốn lần, bốn lần về khổ tập nhật đạo. Quý vị biết ví dụ đấy, cái thị chuyển thị tức là như vậy, tức là bây giờ Đức Phật đầu tiên nói khổ. Khổ là cái gì? Khổ là cái mà mình bị bức bách. Khổ tức là cái không vừa ý. Quý vị nhớ hồi trước mình học được tứ đế đó, đúc kha là khổ, khổ tức là cái mà mình không vừa ý. Cái không vừa ý thì nó bức bách mình, nó làm mình khó chịu quá. Bây giờ tôi muốn nói chuyện với cái ông này, ngồi lên bề ngoài mình không chịu, mình thích đó là mình không vừa ý, đó là mình khổ ấy. Hoặc là ví dụ mình thích cái này, mình muốn cái này mà không được cái này, mình phải có cái khác thì mình cũng khổ vậy. Thì ra cái đó gọi là sự bức bách. Bức bách là như vậy. Rồi tới tập. Tập đó tức là nó chiêu cảm này. Tập là tại vì nó chiêu cảm. Chiêu cảm là gì? Chiêu cảm tức là thâu gót lại, ôm lại. Mình chiêu cảm cái này, chiêu cảm kia, cái bằng attraction. Thì trong hồi trước mình học thì tập tức là gom góp lại gì, giống như chuyện tập gì đó. Hôm trước mình lấy ví dụ quý vị nhớ, tập tức là gom góp lại. Gom góp lại nó là gì? Nó là nguyên nhân của cái khổ, tức là Đức Phật nói rõ như vậy. Đây, cái này là cái khổ. Khổ tức là gì? Khổ tức là sự không vừa ý. Thì nguyên nhân của nó là gì? Là bởi vì mình gom góp lại. Ủa, tại sao gom góp lại là khổ? Gom góp lại sướng gì cơ? Một đồng, hai đồng, ba đồng, trời, 100.000 đồng muốn sướng muốn chết. Tại sao Đức Phật nói là khổ? Nếu Phật nói rõ về cái khổ, mình càng nhiều thì mình càng khổ thôi. Mà mình không biết cái chuyện đó, mình cứ nghĩ là nó sướng. Thành ra nó là cái nguyên nhân của khổ mà mình không biết. Thì quý vị thử làm rồi, hôm trước mình lấy ví dụ nhiều lần rồi. Giống như ông hai ba vợ, năm sáu vợ thì gom góp nhiều khổ gì vậy ông? Không có một căn nhà không kịp, bây giờ mua hai ba căn nhà, nó nhà nó rẻ quá rẻ. Trời ơi, nó foreclosure mua, mua đống cây thôi bỏ chùa luôn, không đi chùa nữa. Nhà mà đó đi cày năm sáu gốc rồi mà trả tiền, chúng tôi chết. Thì quý vị thấy cái chuyện đó là mình thấy chuyện nó rõ rệt. Đức Phật dạy được thứ ba là diệt. Diệt tức là cái mà mình chứng được, tức có thể chứng được, tức là mình biết cái nguyên khổ rồi, biết được cái nguyên nhân của khổ, mình đoạn cái nguyên nhân của khổ đấy thì mình diệt được. Và đạo tức là mình có thể tu được, mình tu theo cái hướng này. Đức Phật nói tu theo cái kiểu này này, tức là bát chính đạo. Đúng ra là 37 phần trời đạo, tu hết tứ niệm xứ, tứ chính cần, tứ như túc ngũ căn, ngũ lực thất bộ địa phần, bát chính đạo đủ hết cái đó thì là cái phương tiện để mà đưa đến diệt khổ. Cái đó là thị chuyển. Rồi bây giờ tới khuyến chuyển. Khuyến chuyển đó, thì Đức Phật nói như khổ đó, là cái điều mà ông nên lánh xa cho nó, tức là ông nên lìa nó ra. Khổ tức là sự không vừa ý thôi. Thì không vừa ý mình đừng có bám vào nó. Tức là làm sao? Ví dụ bữa nay tôi xuống tôi ăn cơm thì bây giờ nhà bếp nấu cái gì đó tôi không biết, thì kêu biết mình ví dụ, nhưng mà cái món đó tôi không thích thì không thích thì mình cũng ăn miếng đi, ăn no bụng thôi. Gì nếu mình không thích quá, nó cay quá, nó mặn quá, nó làm gì đó, thì thôi mình ăn ít ít, chút xíu mình ra ngoài kia mình cũng ăn thêm. Thì cái đó lịch sự phải không? Thì cho quý vị thấy rõ ràng cái này là khổ, là mình nên tránh điểm đó. Mình thấy cái điều nào không thích tránh ra. Thì quý vị nhớ là Đức Phật mới nói bát khổ đó, cái điều quán tấn hội khổ, như cầu bất khổ, như ái biệt đến khổ vậy đó. Mình yêu thương người ta quá, mình thấy lúc người ta đi theo người khác thì mình buồn, hoặc mình ghét người ta quá mà nó cứ rú mặt ở ngoài mình cũng buồn dữ. Thì nên nghĩ cái chuyện đó Đức Phật đã dạy rồi, mình cũng nghe mình giải thích thôi. Rồi bây giờ tới cái tập, tập tức là mình nên đoạn nó thì bớt đi, tức là mình đừng có gom vô nữa. Tại vì cái tập của mình thiệt là đúng là holder quý vị. Thì bây giờ quý vị về nhà, quý vị có nhà quý vị mời quý vị ra thì biết liền, đậu xe tiếp thì trong gara toàn rác không. cái chuyện nhà nóng vậy không, không thiện cái nhà tối vậy không? Mình không nỡ bỏ nó, trời ơi, chủ cũng dễ dắt cái gì cũng không nỡ bỏ, cái áo gì dơ thôi không cho, làm rẻ mà giữ lại, cứ giữ thôi, không biết giữ làm cái gì, mà mình cứ giữ, thì Đức Phật nói rõ rệt nó, bỏ đi, sao mình cứ bỏ, bớt đi được, rồi ông nên đọa, diệt tức là ông nên chứng, và đạo tức là ông nên tu, thì Đức Phật nói khuyến chuyển, nó khuyến khích mình làm như vậy, và cuối cùng là cái chứng chuyển tức là Đức Phật nói rõ rệt này, tôi thành Phật là tại sao, thì cái khổ là tôi đã dứt được này, cái tập này tôi đã đọa được rồi. Cái diệt tôi đã chứng được rồi, cái đạo của tôi đã tu được tới rồi, thì tôi thành Phật. Tức là ba lần chuyển thành 12 hành như vậy. Khai hóa chỉ dạy sám môn phạm trí, sám môn tức là ông sư, phạm trí tức là ông trời, chư thiên long thần, các ma phạm thiên và tất cả nhân dân, các ma phạm, tức là các ma cũng vậy, vì ma là trên mấy cung trời trên mình á. Quý vị mà tu mà khá đó, làm thiện nó cũng bị thành ma được nữa. Chứ phải ma tức là gì, bị ma thì nó lưu manh thôi. Tức là nó cũng làm phước, nhưng mà làm phước cái kiểu mà mong cầu nhiều. Và nói về sự thật của khổ, đây là khổ đế cho đến tập đế và đạo đế, cho theo đạo đế ấy mà chấm dứt khổ đau. Tức là cái này Đức Phật giảng cho Pháp Thanh Văn, giảng cho những người Thanh Văn thì Đức Phật giảng theo như vậy. Sau đó Đức Phật giảng rõ phân biệt đầy đủ Pháp 12 nhân duyên, tức là thập nhị nhân duyên, tức là cái này thuộc về duyên giác này. Từ si dẫn đến hành, si tức là vô minh, dẫn đến hành, từ hành dẫn đến thức, từ thức dẫn đến danh sắc dẫn đến lục nhập tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Từ lục nhập dẫn đến tập, từ tập dẫn đến thống, cái danh từ của mình bây giờ thì tập nó là xúc, thống tức là thọ. Từ danh sắc đến đến lục nhập dẫn đến xúc, xúc dẫn đến thọ, thọ dẫn đến ái. Thì cái danh từ thời ngày Trung Pháp Hộ đó là như vậy. Tập tập dẫn đến thống, từ thống dẫn đến ái, từ ái dẫn đến thọ, từ thọ dẫn đến hữu, từ hữu dẫn đến sinh, từ sinh dẫn đến họa. Lớn, già, bệnh, chết, ưu khổ, tức là sinh tử. Này các tỳ kheo, Đức Đại Thông Chúng Tuệ Như Lai, tức là Đại Thông Chí Thắng, nói kinh pháp đến lần thứ ba trong khoảng cách phân biệt nghĩa ấy khiến cho 16 ức trăm ngàn vị trong chúng được lộng tận. Tâm ý giải thoát đạt được trí tam minh và lục thông, tức là thành Phật. Vô số người đều được độ thoát, Phật thuyết pháp như vậy cho đến lần thứ ba, lần thứ tư, hàng hà sa chúng sinh nghe kinh, tất cả đều được lộng tận, tâm ý giải thoát, từ đó các chúng thanh văn nhiều không tính kể được. Bây giờ 16 vị vương tử vì lòng tin đều xuất gia học đạo và làm sa di, thông minh trí tuệ, có nhiều phương tiện vì đã từng cúng dường trăm ngàn muôn ước Đức Phật. Sa di với cái chữ này ở trong bản Sanskrit của nó là Samanera, tức là tiểu sa môn, tức là ông sư nhỏ. Sa môn tức là Samina, tức là ông sư. Bây giờ đó mình hiểu sa môn tức là cái người thọ giới cụ túc, tức là người xuất gia thọ 200 năm Phật giới thì gọi là sa môn. Sa di tức là mấy chú tiểu mới vô cạo đầu thọ 10 giới thì gọi là sa di. Vì bây giờ nghe các thầy nói như vậy gì, nhưng mà ngày xưa thời Đức Phật không có như vậy. Vì thật sự ngày xưa cũng chưa có giới thọ nữa quý vị. Vô một cái cứ cạo đầu, vô một cái nói đi theo này kia thôi là thành sa môn thôi. Nhưng mà ông sa môn nhỏ giống như La Hầu La đó thì gọi là sa di. Từ sa môn vậy thôi, Samanera. Chứ không có cái phân biệt giữa sa di và sa môn này. Quý vị nhớ kỹ điểm này nhé, bởi vì ngày xưa đời thời Đức Phật đó, là không phải là sa di, tức là cái ông mà mới tập sự đi tu. Bây giờ cái danh từ của nó sa di tức là cái ông tập sự đi tu, tu thập thiện thế thôi. Thành ra ở phần sau này quý vị mới thấy là 16 cái vị vương tử sa di này đứng ngồi lên thuyết pháp bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp nữa. Chứ mấy ông mà làm sa di không là đúng luật theo kiểu bây giờ còn không được thuyết pháp nữa. Sư cô cũng được thuyết pháp, luật của Đức Phật nói rõ rệt như vậy. Nhưng mà bây giờ là nó khác này. Chứ ngày xưa thời Đức Phật nó thì sa di chỉ có nghĩa là tiểu sa môn, tức là ông sư nhỏ có thế thôi. Thành ra cái người mà đã đi tu rồi thì là thuyết pháp được. Ngay như mấy ông Phật này, lúc mà chưa thành Phật ấy, thì quý vị thấy là cũng có thuyết pháp rồi. Tạo lập các hành mong cầu tuệ giác vô thượng đều cùng nhau bày Phật, tức là muốn làm Phật. Tức là các ngài tu theo những phương pháp khác nhau. Nay chúng thanh văn trong đại hội có vô số trăm ngàn muôn ước người đã thành tựu viên mãn và có đại thần túc cúi xin Thế Tôn vì chúng con diễn giảng đạo nghĩa vô thượng chính chân. Mong Thế Tôn dùng đại trí tuệ quán kiến chỉ bày cho chúng con việc ấy. Chúng con sẽ học theo học đại thánh giáo của Như Lai và cùng nhau khuyến tấn quan sát cội nguồn của nó. Đức Thế Tôn rõ biết tâm điểm của các vương tử liền giảng thuyết kinh pháp cho quốc vương và hàng quyến thuộc. Có 80 ước trăm ngàn người đều làm sa môn. Lúc ấy Đức Phật quán thấy nguồn tâm của các sa môn đó trong hai đoạn tiết thuyết kinh Phương Đẳng Chánh Pháp Hoa Bồ Tát Sở Hành Nhất Thiết Phật Hộ, tức là các kinh Đại Thừa Phương Đẳng, tức là kinh Pháp Hoa ở trong bản Ma La Thập kinh Pháp Hoa thôi, chẳng có gì. Đức Phật giảng kinh đó xong, bốn bộ chúng đều tin nhận như nhau. 16 anh em vương tử là sa di nghe lời Phật dạy cùng nhau thọ trì đọc tụng giảng giải, được Phật thọ ký sẽ đạt đạo quả vô thượng chánh giác. Phật thuyết kinh ấy xong, các bậc thanh văn hoan hỉ. 16 vị sa di và trăm ngàn vô số các chúng bồ tát đều đạt được trí nguyện của mình. Đức Phật thuyết pháp như vậy trong 8 vạn kiếp chưa ngừng nghỉ. Cái phần này so với bản của Ma La Thập khác nhau nha. Cái này mình chú thích thôi chứ mình không có nói tại sao. Bản của Ma La Thập nói là 8.000 kiếp, ở đây 8 vạn tức là 80.000. Đức Phật thuyết kinh ấy xong thì vào tịnh thất nơi thanh vắng chuyên tinh thiền định 40 vạn kiếp, thì trong bản Trung Văn Phật là 84.000 kiếp, tức là ngài thuyết kinh xong rồi, bây giờ ngài nhập định là để chi, để cho 16 cái ông sa di này ông đi ông thuyết tiếp, chứ Đức Phật không có giảng tiếp nữa. Tức là Đức Phật đã giảng rồi thì bây giờ các người khác phải đi giảng tiếp, tức là cái hành Bồ Tát là như vậy, người khác làm tiếp chứ phải là mình vô đó mình tranh giành ngồi thôi được, chừng nào tao chết thôi tụi bay mới được làm tiếp, mà chuyện đó không có. Bây giờ 16 vương tử làm sa di hành đạo Bồ Tát vốn là con Phật, phải Đức Thế Tôn độc cư nơi thanh vắng, tại vì ông này ông vô ông ngồi nhập định luôn rồi, thành ra đâu có ai giảng pháp nữa. Mỗi vị đều lên pháp tòa giảng rộng pháp nghĩa kia ở trong 84.000 kiếp phân biệt thuyết kinh, tức là các ông này ngồi tiếp tục thuyết pháp thay cho ông vua cha. Mỗi vị Bồ Tát hóa độ 60 vạn hằng hà sa 100.000 muôn ức chúng sinh an trú trong đạo vô thượng chánh chân đều được hạnh đại thừa. Đức Đại Thông Chú Tuệ Như Lai qua 84 vạn kiếp mới xuất hiện đến pháp tòa và bảo tất cả chúng tỳ kheo. Ở trên nói 40 vạn kiếp, ở đây là thành ra là 84 vạn. Trên nói là Đức Phật liền vào tỉnh thất là thanh vắng chuyên tinh thiền định 40 vạn kiếp, từ bây giờ là nói Đức Đại Thông Chú Tuệ qua 84 vạn kiếp mới xuất hiện, tức là ngài nhập định 40 vạn kiếp xong ngài làm gì thêm nữa 44 vạn kiếp nữa. Đến pháp tòa bảo tất cả chúng tỳ kheo, 16 vương tử này đã thành tựu công đức vô lượng, rất là ít có, trí tuệ siêu việt hy hữu, đã từng cúng dường muôn ức chư Phật, các hạnh đầy đủ, thừa hưởng trí tuệ của Phật vào đạo giác ngộ để chỉ dạy chúng sinh, cũng thâm nhập Phật trí, các chúng tỳ kheo đều phải cung kính cúi đầu, luôn luôn thân cận 16 vị hiền nhân ấy mà không nên giải đãi. Vì trí nguyện mong cầu thanh văn viên giác thừa, họ đã được con đường thanh văn viên giác, nếu ai tu thập hạnh Bồ Tát đã được thành tựu như vậy, những ai mới phát tâm sẽ được Phật ký cho. Tức là tùy theo các người muốn tu theo pháp nào ấy, thì đều thực hành cái đó. Dĩ nhiên không phải là thành Phật hết. Tức là người mà tu hành thanh văn thì sẽ được thành La Hán, duyên giác thì thành Vị Trí Phật. Người tập hành Bồ Tát thì thành Bồ Tát, như vậy thôi. Chứ chưa không phải thành Phật. Những ai mới phát tâm sẽ được thọ ký cho, tức là sẽ được chứng nhận mai mốt sẽ thành Phật. Này các tỳ kheo, những ai nghe kinh pháp này có thể kính tin đều sẽ đạt được đạo vô thượng chính chân thành tựu tuệ giác của Phật. Này các tỳ kheo, những ai vâng lời giáo huấn của Đức Thế Tôn luôn luôn tin thủ chính pháp mà thuyết giáo cho tất cả chúng sinh, 16 vương tử kia đầy đủ Bồ Tát thừa, mỗi một vị khai hóa 60 hằng hà sa người. Bản Cú Ma La Phật nói là lục bá vạn ức na do tha hằng hà sa đẳng chúng sinh thì nó nhiều hơn, nói tức là vô số vậy thôi. Họ sống nơi nào cũng thường được những người kia thân cận, cũng lại nghe theo giáo nghĩa chính pháp, nhờ vậy mà mỗi chúng sinh ấy được gặp 40 ức 100.000 chư Phật, như ta nay đang tuyên thuyết cho bốn chúng. Các tỳ kheo có biết 16 vương tử kia ấy là ai chăng? Các tỳ kheo thưa không, bạch Thế Tôn, Đức Phật dạy 16 vương tử đó nay đều đã thành đạo vô thượng chính chân, hiện đang nói pháp trong cõi nước mười phương, cứu giúp vô số 100.000 muôn ức triệu chúng thanh văn, các vị Bồ Tát không thể kể hết. Cái phần này mới giống trong bản Cú Ma La Phật. Đúng ra thì mình phải giảng, mình phải nói trở lại, nhưng mà nói trở lại thì hết rồi, mà không nói thì quý vị chắc là cũng không hiểu, không nhớ được. Bây giờ mình nói trở lại cái phần trên này, 16 vị vương tử này á, tức là đúng ra là tượng trưng cho thập lục tâm Bồ Tát. Chứ không phải là ông Phật này, ông Đại Thông Chí Thắng, tức là Đại Thông Chú Tuệ này, ông đẻ ra đúng 16 đứa con, không có. Nói về 16 cái tâm Bồ Tát, thì thập lục tâm Bồ Tát, tức là quý vị nhớ cũng là khổ tập diệt đạo, rồi khổ pháp nhẫn, tập pháp nhẫn, diệt pháp nhẫn và đạo pháp nhẫn, rồi khổ pháp trí, tập pháp trí, diệt pháp trí và đạo pháp trí, 8 cái, thì cái phần đó là phụ trục giới. Còn về thuộc sắc giới, với vô sắc giới á, thì cũng như vậy, nhưng mà nó khác một chút xíu, là khổ không phải là pháp nữa, mà là loại, tức là khổ loại nhẫn, tập loại nhẫn, diệt loại nhẫn và đạo loại nhẫn, rồi tới khổ loại trí, tập loại trí, diệt loại trí và đạo loại trí, tức là 16 cái tâm Bồ Tát, 16 cái tâm Bồ Tát gọi là thập lục tâm Bồ Tát, tức là nói chung là có hai phần, phần nhẫn và phần trí, nhẫn nó tức là nhẫn nhục đối với tất cả các pháp. Thì quý vị mới có cái từ gọi là sanh nhẫn pháp nhẫn với lại vô sanh pháp nhẫn. Quý vị nghe nói những cái người mà thành vô sanh pháp nhẫn là thành Phật luôn. Còn những cái trí, nói về trí quan sát, hiểu biết về đạo lý, tức là cái trí tuệ đó. Trí tuệ mình phát ra, mình hiểu biết về đạo lý thì mới nói được cái trí này. 16 tâm Bồ Tát này tượng trưng ra ngoài thành 16 cái vị vương tử này. Cái đó là cái ẩn dụ. Bây giờ 16 vị vương tử này ở trong cõi nước mười phương, thì quý vị đọc phía dưới này thì quý vị thấy nó có 8 phương, cái đâu có thành mười phương. Mười phương tức là phải có phương thượng, phương hạ nữa gì, mà nó sẽ không có cái đó. Thì tại sao lại ở trong cõi nước mười phương mà lại 16 cái ông vương tử này? Thì hôm trước trong bản Cú Ma La Phật là mình cũng đã giảng về cái này rồi. Cái này là cái ý kiến mà sau này người ta mới khám phá ra thôi, chứ ngày xưa các thầy là không rõ chuyện đó. Bởi vì quý vị thấy mỗi phương á, bây giờ mình đọc qua cái đó, hiện tại ở phương Đông thế giới thập lạc, trong bản Kinh Ma La Thập là thế giới quan hỷ, có hai vị Phật hiệu là Vô Nộ, Sơn Cương, Như Lai Chính Chân Đẳng Chánh Giác. Quý vị có cái kinh viết đó, quý vị đánh cái dấu phết ở sau chữ Vô Nộ, tức là đây là có hai ông Phật, một ông tên là Vô Nộ, một ông tên là Sơn Cương. Chứ nếu không thì quý vị đọc như vậy tưởng đâu là có một ông Phật tên là Vô Nộ Sơn Cương thôi, tức là có hai ông Phật. Ông Phật Vô Nộ tức là ông Phật ở trên bản Kinh Ma La Thập gọi là Phật A Súc. A Súc tức là bất động Phật, bất động Phật tức là bây giờ mình gọi là Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. Cái ông Phật ở phương Đông, thấy rõ không? Hiện tại phương Đông thế giới quan hỷ đó là có hai vị Phật hiệu là Vô Nộ tức là ông A Súc Bệ tức là Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai bây giờ, và Sơn Cương tức là ngày Tu Di Đính. Tu Di Đính tức là cái núi Tu Di, cái đỉnh núi Tu Di, thì ra đấy gọi là Sơn Cương là vậy. Sơn là cái núi thì tượng trưng là cho cái vi diệu tối thượng. Quý vị thấy nó có ẩn dụ hết trơn, chứ không phải là đúng là cái ông Phật đó tên đó như vậy. Bởi vì nếu mà mình nói tên này thì tại sao mà bản Chúc Pháp Hộ nói một tên này mà bản Kumara Phật phải nói một tên không có giống như vậy. Hai vị Phật hiện ở phương Đông Nam hiểu là Sư Tử Hưởng và Sư Tử Tràng, thì bản Kumara Phật gọi là Sư Tử Âm với Sư Tử Tướng. Sư Tử Âm thì tức là chuyên dùng chánh ngữ âm hưởng đó, rồi Sư Tử Tràng thì là Sư Tử Tướng, tức là luôn theo đúng cái chánh nghiệp tướng tràng như vậy. Hai vị Phật hiện ở phương Nam, phương Nam hiệu là Nhất Trụ và Thường Diệt Độ Như Lai. Nhất Trụ tức là bản Kinh Ma La Thập gọi là Hư Không Trụ, còn Thường Diệt thì tên cũng giống như vậy, Thường Diệt Độ. Thì cái Nhất Trụ tức là Hư Không Trụ tức là Phật này tượng trưng cho cái chánh định, và Thường Diệt Độ tức là tịch tĩnh. Hôm trước mình học bản Kinh Ma La Thập mình có nói rồi. Hai vị Phật hiện ở phương Tây Nam hiệu là Đế Tràng và Phạm Tràng Như Lai. Đế Tràng tức là Đế Tướng, Phạm Tràng tức là Phạm Tướng ở bên Kinh Ma La Thập. Thì hai vị này đều là tương ứng với cái thiện pháp, tức là làm các pháp lành. Quý vị nhớ tất cả Bồ Tát đều phải làm những pháp lành hết, nó khác cái ngày thanh văn là như vậy. Thành ra mình mới nói là mình phải có ba cái loại giới đó, tam tự tỉnh giới đó gì. Cái ngày ví dụ như tu thanh văn, hoặc ví dụ như quý vị không phải Bồ Tát giới, quý vị chỉ thọ năm giới thôi, tức là quý vị chỉ thọ những cái giới cấm, chứ không có ai bắt quý vị làm sự tốt hết, không có ai bắt quý vị làm thiện pháp. Hai vị này tượng trưng cho thiện pháp, tức là làm tất cả cái điều lành là chỉ có trong giới Bồ Tát, còn làm những giới cấm là ở trong tất cả các loại giới đều có. Hai vị Phật hiện ở phương Tây hiệu là Vô Lượng Thọ và Siêu Độ Nhân Duyên Như Lai. Vô Lượng Thọ tức là ngày A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Vô Lượng Quang đó. Siêu Độ Nhân Duyên Như Lai thì ở trong cái bản Kinh Ma La Thập nói là độ nhất thiết thế gian khổ não, tức là tượng trưng cho đại từ đại bi. Hai vị ở phương Tây bây giờ quý vị mới thấy tại sao mà Bồ Tát Quán Thế Âm cứ đi theo ngày A Di Đà vậy. Bồ Tát Quán Thế Âm đâu phải Bồ Tát, ngài là Phật. Quý vị biết rồi gì không? Tất cả các Bồ Tát mình thờ đều là Phật hết. Thì cái ngày đó là ngày siêu độ nhân duyên, tức là ngày độ nhất thiết chúng sinh thế gian khổ não, tượng trưng cho đại từ đại bi, tức là ngày Quán Thế Âm đó. Ngày trước ngày Quán Thế Âm đã từng là Phật rồi, rồi lại trở thành Bồ Tát, rồi lại trở thành Phật, rồi lại trở thành Bồ Tát, rồi lại trở thành Phật. Thành Bồ Tát hạnh đó tức là luôn muôn đời muôn kiếp cái tu hoài, làm Phật cũng được mà không làm Phật cũng không kém. Rồi bây giờ hai vị Phật hiện ở phương Tây Bắc hiệu là Chiên Đàn Thần Thông và Sơn Tàng Niệm Như Lai. Chiên Đàn Thần Thông đó, tức là Damala Bạch Chiên Đàn Hương Thần Thông. Quý vị nhớ hôm trước mình học bản Kumara Thập đó, là tượng trưng cho sự thanh tịnh. Và Sơn Tàng Niệm Như Lai, Sơn tức là Tu Di Tướng, Sơn Tàng Niệm tức là Tu Di Tướng. Tu Di Tướng tức là tuyệt đối vi diệu, hôm trước mình nói trong bản Kumara Thập rồi. Hai vị Phật hiện ở phương Bắc hiệu Nhạo Vũ và Vũ Âm Vương Như Lai. Nhạo Vũ tức là ngày Vân Tự Tại, Vũ Âm Vương tức là Vân Tự Tại Vương. Vân Tự Tại tức là thông đạt vô ngại, và Vân Tự Tại Vương tức là chủ cái sự tự tại. Một vị Phật hiện ở phương Đông Bắc hiệu là Trừ Thế Cụ. Ta nay hiệu là Năng Nhân ở thế giới Kham Nhẫn này. Vị Phật hướng Đông Bắc hiệu là Trừ Thế Cụ, tức là hoại nhất thiết thế gian bố ý trong bản Kumara Thập đó. Tức là trong này thì nói Trừ Thế Cụ, tức là diệt trừ các sự sợ hãi của thế gian, tức là trừ mọi loại sự lo sợ đó. Và ta nay hiệu là Năng Nhân ở thế giới Kham Nhẫn này. Năng Nhân tức là Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni thì ta dịch là Năng Nhân Tịnh Mặc. Thì do Thích Ca tức là ngài Năng Nhân. Năng Nhân là tại vì sao? Là vì ngài thương mọi loài chúng sinh. Sakya tức là chữ Phạm. Mà nếu bây giờ mình nói là Năng Nhân á, thì tức là mình dịch sang ở thế giới Kham Nhẫn. Kham Nhẫn tức là thế giới Sa Bà. Sa Bà này thành Như Lai Chính Chân Đẳng Chánh Giác, hợp lại là 16 Đức Thế Tôn. Thành ra bây giờ quý vị thấy ở đây, ở đây phương Đông, phương Tây, phương Nam, phương Bắc, Đông Nam, Tây Bắc, phương Bắc, Tây Bắc gì đó, tại sao mà nó thành ra 10 phương được? Không phải phải không? 10 phương ấy, tức là ý của người ta nói là tám hướng như vậy, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, để thêm phương tượng phương hạ là 10 phương. Thì mình nhìn như vậy mình nghĩ ở cái này nó toàn thế giới. Chứ đúng cái này ra nếu mình nhìn như vậy, Đông Tây Nam Bắc, Đông Nam Tây Nam, Đông Bắc Tây Bắc, mỗi hướng có hai ông Phật, trong này nó rõ rệt như vậy, thì tức là nó chỉ là một cái mặt phẳng như vậy thì nó sai. Bởi vì cái quan niệm của mình ngày xưa cũng vậy, tức là người ta không hiểu được cái kêu bằng là cái hình học không gian, geometry trong space, the space geometry, tức là khi mà mình viết đông tây nam bắc, tức là mình vẽ ở trên một tờ giấy thôi, đông tây nam bắc bốn hướng, để bây giờ thêm 45 độ giữa nó thì góc ra thì đông nam tây nam, đông bắc tây bắc hết. Nhưng mà nếu bây giờ cái thế giới nó đâu phải mặt bằng, cái nó dễ hiểu gì đâu. Quý vị nào ngày xưa đi lính đi bằng gần bản đồ biết đến gì, bản đồ nhất là miền Trung nữa thôi, máu thì chạy mình đọc bản đồ mình tin theo bản đồ mình chết. Tại sao vậy quý vị? Là tại nó có cái đường đi lên đường đi xuống, không gian nó ba chiều chứ nó không phải hai chiều. Thành ra quý vị đo trên này, quý vị nói ví dụ như là bây giờ từ Đức Phổ mà qua đến Mộ Đức là tức là bao nhiêu km gì, rồi quý vị nói ở một km thì đi bao nhiêu, thì đi bao nhiêu tới không tới. Lý do tại sao? Tại nó có cái đường elevation, tức là topography. Cái khoa học mà để vẽ bản đồ đó người ta gọi là topography, tức là theo những cái địa thế, theo những cái mực. Ví dụ như cái vòng này là 15 mét, vòng này 20 mét, vòng này 25 mét. Quý vị nào xem bản đồ quý vị thấy rồi, sẽ thấy quý vị thấy một lần một nó đầu đầy một đống mấy cái vòng như vậy thôi chết rồi, bởi vì cái đường nó đi lên cũng đi xuống nhiều. Mà khi mà cái đường nó thay đổi cái thẳng như vậy, bây giờ nó đi lên hoặc là nó đi xuống thì cái chiều dài nó đâu có bằng nhau nữa. Quý vị thấy rõ rệt không? Giống như bây giờ nó nói tôi đi 2 km mà bây giờ tôi đi từ đây mà về phía Jacksonville thì khỏe lắm, 2 km tôi ngồi tôi bấm chút xíu lên. Nhưng mà bây giờ thay như vậy, bây giờ nó một cái đồi hoặc một cái núi nó cao như vậy cũng 2 km từ bên đây qua bên kia thôi, quý vị đi buổi sáng chiều chưa tới. Cái thế giới, cái vũ trụ này cũng vậy, tức là nó là cái hình cầu. Nếu mình nói cái hình cầu á, tức là vì nó là không gian ba chiều, thời gian đông tây nam bắc không phải là chỉ có bốn hướng như vậy. Thời gian bây giờ quý vị mới thấy mới hiểu tại sao mà đây người ta nói mỗi phương có hai phật, mà trong khi rõ ràng trong khi Phật nói là không bao giờ có hai phật ở một phương hết. Quý vị nhớ rõ phải không? Ngay cái cô Rồng Nữ thành Phật đó, khi mà muốn thành Phật là cũng phải qua cái nước sinh lý cấu để mà thành Phật. Cái đâu có ở cái cõi đó mà mình gặp Đức Phật Thích Ca thành Phật được, phải qua cõi nước bên kia mà thành Phật được. Không bao giờ mà hai ông Phật ở một cõi nước, thì tại sao ở đây là nói là một phương như vậy? Thì cho quý vị thấy rõ rệt, ngày xưa nó quá giỏi quý vị. Mà bây giờ cái nhà khoa học một cái nghiên cứu, tại sao hôm trước mà quý vị nghe tôi nói thế kỷ 21 trở đi chỉ có động vật mới giải thích được thế giới, mới thích ứng nổi. Bởi vì những tôn giáo khác có những cái giáo điều của họ phải bỏ hoặc phải sửa đổi, chứ giáo điều trong đạo Phật không cần sửa đổi, bởi vì hồi trước người ta đã biết rồi, đúng rồi, tại mình chưa hiểu thôi, mình dốt nó mình chưa hiểu. Quý vị hôm trước mình nói rồi, bây giờ mình nói trở lại thôi, tức là hướng nam nó như vậy thì bây giờ thay như vậy thì mình là hai Phật. Hai Phật đâu có một chỗ phải không? Tức là ông này cũng là hướng nam và ông này cũng là hướng nam, vì nó là cái hình cầu. Nếu bây giờ mình thấy cái ví dụ của nó là hình cầu thì mình thấy rõ rệt như vậy. Tức là 16 Phật này là tượng trưng cho tất cả các cái Phật trên thế giới, vũ trụ. Mà quý vị thấy rồi, quý vị mới hết hồn. Tam Lai Diệu là năng nhân ở thế giới tham nhẫn này và thành Như Lai Trí Chân Đẳng Trí Giác. Tức là quý vị thấy ở đây, nói hiện nay ở phương Đông Bắc kiểu là trừ thế cụ. Thì ra bây giờ quý vị nói năng nhân này thì những ngày xưa người ta hiểu lầm. Người ta nghĩ chắc là hướng Đông Bắc thì chỉ có một ông Phật. Tức là đoạn nhất thiết thế gian vô ý gì. Rồi còn cái ông Thích Ca này là lúc là ông ở trung tâm. Người ta đọc như vậy, người ta nghĩ vậy, nhưng mà trong kinh người đâu có nói chữ nào ông Phật này ông ở trung tâm đâu. Nói rõ rệt phải không? Tức là ông cũng ở cái hướng Đông Bắc. Thật ra bây giờ quý vị mà học về khoa học, quý vị soi lên trên vũ trụ, quý vị nhìn, thì quý vị thấy rõ rệt là cái thái dương hệ của mình, nó là một cái tròn sao, nó nằm ở trong cái galaxy của dải ngân hà gì. Nó nằm trong dải ngân hà, mà dải ngân hà đó là nó nằm ở ngoài rìa của vũ trụ. Thành ra nó nằm ở cái hướng mình gọi ở đây là hướng hướng Đông Bắc là như vậy. Nó phải là trung tâm vũ trụ. Cái thế giới của mình, cái vũ trụ của mình, còn nói đến cái quả đất của mình nữa thôi, nó quá nhỏ. Nó không là cái gì trong cái vũ trụ hết. Nó chỉ là một chút xíu nằm đó thôi, mà còn tất cả các đồng đạo Phật khác, các đức Phật khác ở trên đó. Thế nên bây giờ quý vị hiểu ở đây là tại sao mà nói mười phương mà lại thành ra 16 của ông Sa-di, tức là 16 Phật ở đó, mà ở tám hướng như vậy. Mà tám hướng như vậy tức là nó tượng trưng cho tất cả vũ trụ. Này các chị kheo, lúc chúng ta còn là 16 vị Sa-di ở trong đời Đức Phật kia đã giảng thuyết kinh pháp cho chúng sinh nghe nhận, mỗi Bồ Tát khai hóa cho vô lượng hàng hà sa trăm nghìn muôn ức chúng sinh phát tâm hướng về đạo vô thượng trí chân, tức là đạo thành Phật. Những chúng sinh đó nay được thành tựu đạo Bồ Tát, hoặc có người trụ bậc thanh văn, tức là có người tu pháp này, có người tu pháp khác, dần dần được khuyên dạy sẽ tiến đến đạo lớn vô thượng và dần dần sẽ thành tối chánh giác. Vì sao? Trí tuệ của Như Lai không thể tính đến và không có hạn lượng, chúng sinh không thể tin hiểu như thế này được. Này các tỳ kheo, vì sao như thế? Lúc còn là Bồ Tát, ta đã khai hóa cho vô lượng trăm ngàn muôn ước hằng hà sa số chúng sinh. Những người có trí nghe hiểu tin nhận trong đời vị Lai hoặc là có người phát tâm làm đệ tử theo học hình tự quả thanh văn, về sau lại không chịu nghe hiểu giáo nghĩa Bồ Tát, không biết trí tuệ Phật, không hành hạnh Bồ Tát, tất cả đều tưởng rằng tâm trí đã an trụ trong giải thoát, cho là đã được diệt độ. Tức là ví dụ bây giờ mình xuất ra mình tu hành thanh văn thì mình nghĩ như vậy là đúng rồi, tứ diệu đế là cái chân lý rồi, bởi vì đã đế mà, đế tức là truth, thế cho cái đó là chân lý Đức Phật dạy rồi, tức là tới đó là hết. Họ cần phải đi, quý vị lọc kỹ điều này nhé, cái này trong bản kinh Ma La Thập không có. Họ cần phải đến nơi thế giới Phật khác, sinh vào cõi nước Phật khác, tu tập Phật theo các hạnh đặc thù, phải cầu đạo tuệ, nghe nhận tin hiểu, khi ấy mới hiểu rõ được pháp của Như Lai, chỉ có một Phật thừa mà không có hai thừa, tất cả đều là Như Lai khéo dùng phương tiện thuyết tam thừa mà thôi. Tức là mình không thể nào được giải thoát nếu mà mình không có theo cái Bồ Tát đạo. Quý vị tu cách gì đi nữa đừng có hòng mà giải thoát được. Nếu mà quý vị không có tu hành Bồ Tát, quý vị không thọ giới Bồ Tát, quý vị không tu Bồ Tát đạo, quý vị không bao giờ giải thoát được. Đó là lý do tại sao mà ngài mà thanh văn, tức là các ông thầy ấy, mà không quyết tâm, tất cả đều phải thọ giới Bồ Tát hết. Các ngài thọ giới Bồ Tát cùng với giới Tỳ Kheo, có người sẽ thọ giới Bồ Tát trước khi thọ giới Tỳ Kheo nữa. Nhưng mà cái giới Bồ Tát nó là giới rất quan trọng, bởi vì không có thọ giới Bồ Tát thì không thể thành Phật được, mà không hóa độ chúng sinh được. Rõ rệt ha. Bởi vì tu cái đạo thanh văn ấy, tức là tu cho mình thôi, mình không phát nguyện ra hóa độ chúng sinh, không làm thiện pháp không thể nào được. Rõ rệt, quý vị thấy cái bản chúc pháp hộ này mà ngài dám nói như vậy, ngài giống tâm mà ngài dám nói như vậy. Khi Đức Như Lai chứng giác nhiệt độ, nếu có người cúng dường dùng hạnh thanh tịnh ưa thích kính tinh pháp vi diệu đến với kinh điển này, nhất tâm thanh tịnh nơi đại thiền định, nên biết rằng lúc bấy giờ người đó ở nơi Đức Như Lai nhóm họp tất cả chúng Bồ Tát và tất cả chúng thanh văn tín thọ pháp này, khi ấy mới biết Phật đạo ở thế gian không có hai thừa đưa đến giải thoát hoàn toàn, đó chỉ là do Đức Như Lai chánh giác khéo léo dùng phương tiện để nói mà thôi. Nó tức là Đức Phật có thể hiện ra pháp này pháp kia, dùng cái hình thức này dùng chữ đỏ nói, rồi mình nghĩ là tới như vậy, nhưng mà thật ra cái đó là phương tiện, bởi vì ngài nói do dần dệt như vậy. Ta đã khai hóa cho vô lượng trăm ngàn muôn ước hằng hà sa số chúng sinh, mà theo nhiều cái phương pháp khác nhau, mà theo nhiều cái trình độ khác nhau. Bây giờ ngài nói tới những người chúng sinh ưa hành tiểu thừa hạ liệt thì đã tự đánh mất học giống Phật từ lâu. Cái này nói nặng trong bản chung là thật không khó này, bởi vì nói vậy tức là cũng như trừ bướng sư không. Nhưng mà thật ra thì đúng cũng phải, bởi vì đúng là ngày xưa các ông thầy á, bên tàu á, là hầu hết là họ thọ Bồ Tát giới hết. Thế giờ ông thầy mà họ thọ Bồ Tát giới, tức là họ thanh văn mà họ thọ Bồ Tát giới hết, thì nó không có vấn đề nữa. Nhưng mà nếu mà nói qua những nước khác thì ra bây giờ quý vị mới, bây giờ quý vị nhớ hôm trước tôi có nói tại sao bây giờ người ta cứ nói là phải Nam Tông với lại Bắc Tông với lại Phật giáo phát triển như Phật giáo Nguyên Thủy đó. Họ sợ cái chữ này, vì nói cái đó là liệt, hạ liệt, họ chỉ không hiểu rõ con người vốn bị dục vọng trói buộc. Khi Đức Như Lai diệt độ, nếu có chúng sinh nghe nói kinh hoan hỷ kính tin, chúng sinh đó đã được tấn đức chư Phật hộ niệm. Chư Phật hộ niệm tức là bảo hộ và trợ niệm, thì niệm tức là nhớ nghĩ tới nhá, không phải là quý vị thấy không, chứ Đức Phật hộ niệm mình chết cái Đức Phật lại cũng Nam Mô Di Đà Phật, lại dùng điều mình Nam Mô Di Đà Phật mình không khó. Bây giờ tới cái ví dụ khóa thành trụ, ví như con đường vắng vẻ dài 500 dặm, ngũ bách lý lộ, cái này giống ở trong bản của Ma La Thập, xa thăm thẳm tuyệt nhiên không một bóng người, cũng không có hàng xóm, có một vị thầy dẫn đường thông minh sáng suốt liền tìm ngõ ngách và sự gần xa của con đường để chỉ cho đoàn người muốn vượt qua con đường xa xăm ấy, nhưng tất cả đều mỏi mệt không thể tiến bước nữa. Họ liên tiếp nghĩ rằng chúng ta ở yên nơi đất thánh, đất nước thanh bình, có vua quan thầy bạn mẹ cha, nay phải loạn lội đến con đường xa xôi chẳng thể đi được nữa, thà rằng cùng nhau trở về để thoát khỏi nạn khổ này. Cái này trong bản Kinh Ma La Thập không có như vậy, nhưng mà quý vị thấy rõ rệt cái này là cái tâm lý, tức là mình đi theo ông thầy đó tu xong, bây giờ nói trời ơi, bây giờ ông thọ Bồ Tát giới, thọ Bồ Tát giới hai tuần bắt thọ Bồ Tát giới lần rồi, vô thảm gì đâu, vô ngồi ngủ gục không gì đâu trời, mà mất công quá trời. Tôi còn nhà tôi làm ngày, tôi coi phim tuần này đánh banh tuần này gì tùm lum hết, thành ra không thể được. Quý vị thấy rõ rệt trong này á, chúng ta ở yên nơi đất thánh, đất nước thanh bình, có vua quan thầy bạn, có tiền có bạc, có nhà cửa êm ấm, không đi vô ngồi mọi cảnh chết, một phải nhúng nhích hoài nữa, không thôi nước tây cảnh. Vị thầy dẫn đường thương xót họ đã quyết tâm đi tìm châu báu, giữa đường lại hối tiếc muốn lui về, nên phương tiện quyền biến ở một nơi khoảng đất trống lớn độ 4.000 hay 8.000 dặm, dùng sức thần túc hóa làm một cái thành lớn mà bảo những người khách buôn. Thì cho quý vị hôm trước mình có nói ở trong bản Kinh Ma La Thập, nói cái bản này nó lục cùng là vậy. Tức là cái Phật này á, cái con đường dài có 500 lý á, tức là 500 dặm, mà giờ hóa thành cái thành mà bự tới 4.000 cái tới 8.000 dặm thì nó trùng hết cái đường, nhưng mà còn gì nữa quý vị, còn không đi đâu nữa. Cũng có thể là cái ý nó hay lắm, tại vì mình không hiểu thôi. Cũng có thể là nói thôi bây giờ ngừng đây đi, nghỉ đi, Rồi xong rồi mai mốt diệt cái thành đó, là cái thành nó biến mất tiêu rồi thì phải tiếp tục đi tiếp. Dùng sự thần hóa thành cái thành lớn mà bảo những người khách buôn, các ngươi chưa ôm lòng lo sợ muốn lui về, đã đến đại quốc rồi, chúng ta có thể nghỉ ngơi ở đây, tùy ý các ngươi muốn tha hồ ăn uống hoặc muốn tìm nhiều châu báu ở đây cũng được, tức là tùy ý sử dụng phản thực tự tứ. Câu này hay, nó khác ở bản Kumara tập gì đó, tùy ý ăn uống. Mà nó chứng tỏ nữa là ngày xưa nó bị cái đạo Phật nó truyền từ bên Ấn Độ qua, thì nó truyền theo cái con đường lụa, tức là con đường mà đi qua cái sa mạc Tamakham, đi qua những sa mạc đó nó có những cái ốc đảo mà những cái người ở đó mới biết. Mà quý vị đi sa mạc quý vị biết gì không? Chắc mình chưa đi nhưng mình coi mấy cái phim thôi, thì mình thấy như vậy, đi xa xôi như vậy mà thấy có một cái ốc đảo, tức là có một cái gì mình chân là mừng lắm đó. Thì ở trong này giống là như vậy. Này các tỳ kheo, lúc đó những người khách buôn thấy trong thành nhân dân đông đúc vô cùng vui vẻ, lấy làm lạ việc chưa từng có. Họ hết đau khổ được vui vẻ an ổn, không còn lo sợ họa thiếu thốn đói khát, tự cho rằng đã được thuộc đỉnh an lạc. Lúc ấy vị hướng dẫn biết mọi người được nghỉ ngơi một ngày không còn mỏi mệt, liền diệt hóa thành không còn dấu vết và bảo với mọi người. Thành ra quý vị thấy cái này mình nói chắc là ông Chúc Pháp Hộ nói cũng không sai đâu. Bởi vì hóa thành một cái thành, một cái nó bự, cái mấy nó bự chứ, mà diệt mất tiêu rồi thì thôi. Tức là ở trong cái phần Kumara Thập thì không có nói là diệt cái hóa thành, mà chỉ nói là chỗ này chưa phải tới nơi mà còn đi tới chỗ kia nữa. Bởi vì theo cái ông kia mà tu theo hạnh thanh văn đó, thì không thấy rõ ràng là có chứng có đắc chứ. Ví dụ bây giờ mình tu lâu ngày rồi thì mình có một cái chùa, mình làm ông thầy trụ trì, hoặc là mình có một số đệ tử, là cái đó là cái thành tựu của mình chứ. Tại sao bây giờ nói là cái đó không có? Không có gì đâu, mỗi tháng cũng có income vậy, cũng có Phật tử họ lại vậy. Cái này thì Ngài nói thật, Ngài Chúc Pháp Hộ nói thật, vì Ngài Chúc Pháp Hộ là du tăng, là thứ tăng ngày xưa, tức là mỗi ngày của ông mình bác đi xin, chứ không phải là tăng ngồi chỗ một đường, giờ cũng đường cũng có. Thành ra Ngài rõ rệt những chuyện này, mà Ngài rất rõ những chuyện đó. Lúc ấy vị hướng dẫn biết mọi người được nghỉ ngơi một ngày không còn mà mệt, liền diệt hóa thành không còn dấu vết và bảo với mọi người, các ngươi nên mau tiến bước đến vùng đất có nhiều châu báu, vì thấy các ngươi đi đường mỏi mệt tâm sợ sệt, cho nên ta mới hóa ra thành ấy. Ở trong bản Kumara Thập thì gọi là cái bảo sở, bảo là quý báu ấy. Nhưng mà trong bản này không hề nói tới chữ bảo sở, chỉ nói là chỗ mà quý báu, chỗ mà nhiều vậy thôi. Này các tỳ kheo, Như Lai cũng như thế, vì các ông mà làm đạo sư nói kinh pháp. Cái phần này hay lắm, bởi vì cái đoạn này á, hai cái trang này, cái trang tới này, cái nửa trang tới là không có trong bản Kumara Thập. Cái bản này là mình thấy rõ rệt là giải thích ra cái phần trên ý nghĩa tại sao cái bản Kumara Thập nhảy luôn cái phần này, mà phần này nói nặng mà. Quý vị nghe. Này các tỳ kheo, Như Lai cũng như thế, vì các ông mà làm đạo sư nói kinh pháp, vì thấy chúng sinh trôi lăn triền miên trong ba con đường sinh tử, tai họa gian lao thiếu thốn, nên hiện ba thừa thiền định nhất tâm khiến được niết bàn. Dễ hiểu ha. Như Lai vốn chỉ dạy có một thừa, chúng sinh nghe Như Lai giảng pháp không nhận đạo tuệ, hoặc họ nhàm chán cho rằng phải lâu ngày chịu gian lao khổ nhọc mới được thành tựu đạo tuệ, tức là cái trí tuệ mà về giải thoát về đạo á, người ta không chịu như vậy, nó không được đâu, thôi thà bây giờ tôi ngồi tôi làm cái gì đó xong rồi tôi được cái gì thế thôi, nhanh lắm. Như Lai biết tâm niệm của họ mỏi mệt giải đãi, nên vì họ mà hiện quả thanh văn duyên giác để đạt đến giống như một vị thầy hướng đạo kia hóa thành lớn nhân dân đông đảo. Khi đoàn người được nghỉ ngơi an ổn rồi thì thành lớn ấy tự biến mất. Vị thầy hướng đạo ấy vì các thương nhân mà nói thành huyễn hóa, cái thành đó là giả, nhà không thật. Thành ra bây giờ quý vị mới hiểu tại sao quý vị thọ giới Bồ Tát thì mình nói tại sao các người mà thọ giới thanh văn xong rồi nó giới lúc kết là hết. Tức là cái giới thanh văn là đi theo thân, giới Bồ Tát là đi theo tâm. Quý vị thọ cái giới gọi là ngũ giới cũng vậy nữa, là nó theo thân thôi, tức là quý vị chết là hết rồi. Kiếp sau quý vị trở lại may phúc thì được gặp Phật, hoặc là được gặp người khác, hoặc là được thọ giới nữa, còn không thì thôi. Còn cái giới Bồ Tát đó là nó đi theo tâm luôn, thành ra nó mới khác ở cái điểm này. Tại sao quý vị dù tu cách mấy đi nữa, thành ông gì đi nữa, được cái chùa bự đi cách mấy đi nữa thì chết là hết, mà nói như vậy người ta không chịu. Thì giờ đây mới nói đó, vị đạo sư đó chính là Đức Như Lai đồng chúng mênh mông ví cho năm đường sinh tử. Những người khách buôn đó là chỉ cho các ông, rõ rệt các ông tức là các ông tỳ kheo này, các người muốn đi tu này, đi tìm châu báu, là ý nói pháp hạnh đạo tuệ của Bồ Tát. Cái đạo tuệ của Bồ Tát nói rõ giữa đường mỏi mệt muốn lui về, nghĩa là Phật đạo khó được, phải trải qua nhiều kiếp tích lũy công đức còn chưa có thể thành tựu được. Đức Như Lai dụ dẫn để chúng thanh văn duyên giác dễ tu tập nên hóa làm thành lớn, gọi là niết bàn của bậc La Hán, tức là hữu dư niết bàn. Các vị nhớ hôm trước mình học phân biệt nhé, hữu dư niết bàn với vô dư niết bàn. Thành lớn biến mất đó là dụ cho lúc sắp diệt độ, Đức Phật ngay lúc đó khuyến khích cho họ phát tâm hướng về đạo vô thượng chính chân. Quả vị A La Hán đó vẫn còn bị ngăn ngại, chẳng phải đã thật đạo, thật đạt đến đạo lớn, tức là bây giờ có đạt đến La Hán đi nữa là cũng chưa có thành Phật. Nếu đến phương khác được thấy chư Phật, được quả vị không thoái chuyển hoàn toàn giải thoát, đó mới gọi là chỗ cứu cánh nơi kho tàng châu báu lớn. này tới vô duy nhất bản. Tức là quý vị thấy rõ, nếu đến phương khác mình thấy chư Phật, tức là lúc đã chết rồi, bây giờ thành La Hán đi nữa, mất rồi mà vẫn còn phải trở lại qua một cái phương khác, gặp Đức Phật khác, rồi tu hành cái đạo Bồ Tát thì mới giải thoát được. Thế nên tại sao bây giờ quý vị không tu tắt đi chỗ rồi trời? Bồ Tát đạo nằm trên đầm cái đó không chịu. Thế quý vị nhào vô liền, nhào vô liền mình đi đường tắt để. Vì trước sau mình cũng phải tới đó thôi, đi đường nào nữa trước sau mình cũng tới đó. Này các tỳ kheo, Như Lai thuyết pháp cho các ông nghe vậy, cho đó là hoàn toàn đầy đủ. Các ông không biết rằng chỗ tu tập của các ông vẫn chưa xong, lại nữa trí tuệ Như Lai thấy khắp tất cả tâm của người trong thế gian mà thị hiện niết bàn. Như Lai trí chân đẳng chính giác đã khéo dùng phương tiện mà nói ba thừa. Thôi đúng ra thì hôm nay mình tính lên trên hết, mà bây giờ rồi hết không kịp. Thế giờ thôi xin lỗi quý vị, mình phải tạm ngừng ở đây, thì tới mình nói tiếp. Hồi hướng
nguyện đem công đức này